Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, năm 2023 này, Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định xây dựng 16 mô hình khuyến nông trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 6 mô hình thực hiện áp dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và tăng thu nhập cho người dân. Điểm nổi trội của năm nay là các mô hình khuyến nông đáp ứng yêu cầu đổi mới để phù hợp yêu cầu thực tế và hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Các mô hình khuyến nông dần tích hợp trong mô hình liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình khuyến nông tạo dấu ấn phải kể đến việc xây dựng và nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết, áp dụng kỹ thuật canh tác mới như canh tác theo phương thức SRI, kết hợp quản lý dịch hại tổng hợp IBM, canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Các mô hình khuyến nông tập trung vào việc khảo nghiệm giống cây trồng mới, vật nuôi mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh theo hướng tốt hơn. Hoạt động khuyến nông đã bám theo yêu cầu thực tế phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Nhờ vậy đóng góp lớn vào thành công chung của sản xuất nông lâm ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhờ triển khai đều và rộng, xuyên suốt, lắng nghe phản hồi từ thực tế sản xuất, cơ quan khuyến nông đã lựa chọn rút kinh nghiệm, nhìn nhận được những mặt hạn chế để có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt hơn. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai 16 mô hình khuyến nông, trong đó có 6 mô hình tập trung chuyên sâu vào ứng dụng công nghệ cao, tạo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiện Trung tâm phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát, thẩm định và lựa chọn hộ để triển khai mô hình năm 2023. Năm 2023 này, Trung tâm triển khai 6 mô hình khuyến nông chuyên sâu về công nghệ cao gồm xây dựng mô hình thâm canh cây đậu phụng gắn với liên kết chuỗi kết hợp sử dụng hệ thống tưới tiên tiến và tiết kiệm, mô hình cơ giới hóa trong khâu thu hoạch đậu phụng, thâm canh hợp chuẩn Việt Gáp, liên kết sản xuất và tiêu thụ bắp ngọt, sản xuất kiểu Việt Gáp và sản xuất hành Việt Gáp. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết, các mô hình năm nay được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hơn, trong đó có mô hình được nhân rộng từ những mô hình hiệu quả năm 2022. Một số mô hình mới mang tính chất khảo nghiệm để tìm hướng đi, đặc biệt là mô hình chuyên sâu về công nghệ cao, kỳ vọng là điểm nhấn cho hoạt động khuyến nông năm 2023. Chúng tôi đã tính toán xây dựng các mô hình này để có sự đột phá trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, gắn hoạt động khuyến nông trong dòng chảy chung của phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Theo ông Võ Duy Tính, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Ân, phải nhìn nhận rằng, từ một số mô hình mà Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai ở Hoài Ân như thâm canh cây bưởi hợp chuẩn Việt Gáp, nuôi bò Kobe kết hợp trồng cỏ, mô hình thâm canh lúa SRI theo hướng hữu cơ, nuôi gà thả đồi rất phù hợp với điều kiện địa phương, năng lực của người dân, mở hướng đi mới cho nông dân Hoài Ân trong phát triển kinh tế nông hộ. Các mô hình của Trung tâm Khuyến nông góp thêm một kênh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong sản xuất nông nghiệp tới người dân gần gũi, dễ tiếp cận, dễ thực hiện. Còn ông Lê Hà An, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Tây Sơn cho rằng, điểm nổi bật của hoạt động khuyến nông ở Tây Sơn là các mô hình về sản xuất giống sâu mới, mô hình thâm canh cây đậu phụng kết hợp hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm đã nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Còn theo ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuy Phước, những mô hình khuyến nông trong lĩnh vực thủy sản như nuôi quảng canh cải tiến tôm thẻ chân trắng, nuôi tổng hợp tôm cua cá, nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo công nghệ semi biofloc mà Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai trong thời gian gần đây đã tạo ra bước đột phá trong nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Tuy Phước. Nhờ các mô hình này, năm 2023, huyện Tuy Phước đã có thêm giải pháp để chuyển đổi nuôi tôm nước lợ các xã ven đầm, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Thưa bà con và các bạn, theo nhận định của nhiều chuyên gia, du lịch nông nghiệp nông thôn hay còn gọi là nông du lịch là xu thế ngày càng được ưa chuộng. Trên thế giới, loại hình du lịch này đã hình thành từ rất lâu gắn với những tên gọi khác nhau như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch nông trại, kỳ nghỉ đồng quê, homestay. Có thể thấy giá trị của du lịch nông nghiệp nông thôn không đơn thuần mang lại thu nhập cho người dân, lợi ích kinh tế cho địa phương mà còn tạo ra những giá trị vô hình khác. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khẳng định, phát triển du lịch nông thôn được xác định là một trong những giải pháp căn cơ, động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững, góp phần phát huy lợi thế, giá trị khác biệt của nông nghiệp nông thôn và nông dân. Đồng thời, nông thôn mới là nền tảng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đa dạng, bền vững của du lịch nông nghiệp nông thôn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cũng đã bổ sung nội dung thành phần về phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn. Thời gian qua, du lịch nông nghiệp nông thôn ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, mang lại sắc thái mới, sức sống mới ở khu vực nông thôn. Qua thống kê sơ bộ, hiện nay cả nước có khoảng 500 mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn đang hoạt động, trải dài từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, thu hút sự quan tâm của du khách. Nhiều bà con dân tộc thiểu số ở các bản làng xa xôi heo hút trở nên tự tin năng động hơn nhờ làm du lịch. Nhiều cộng đồng làng quê hồi sinh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, cuộc sống văn minh hơn nhờ làm du lịch. Nông lâm thủy sản, ngành nghề truyền thống cũng được tăng thêm giá trị, trở thành đặc sản địa phương, sản phẩm ô cốp nhờ vào du lịch. Tri thức văn hóa bản địa, ẩm thực dân gian, nghi lễ truyền thống được đánh thức nhờ vào du lịch. Có thể thấy giá trị của du lịch nông nghiệp nông thôn không đơn thuần mang lại thu nhập cho người dân, lợi ích kinh tế cho địa phương mà còn tạo ra những giá trị vô hình khác. Đó là định vị hình ảnh nền nông nghiệp Việt Nam sinh thái bốn mùa hoa trái, thông qua đó có thể tiếp thị quảng bá nông sản ngay tại nông trại ruộng vườn. Đó là giới thiệu quảng bá hình ảnh nông thôn Việt Nam giàu bản sắc văn hóa. Đó là nông dân Việt Nam đôn hậu hiền hòa mến khách, không chỉ biết sản xuất mà còn biết làm kinh tế dịch vụ. Đó là tăng tính kết nối cộng đồng, cùng nhau xây dựng nông thôn xanh sạch đẹp, cùng nhau giữ gìn hồn quê, khơi gợi tình yêu với nông nghiệp, với thiên nhiên, với người nông dân. Đó còn là tư duy tích hợp đa giá trị trong không gian kinh tế nông thôn, hướng đến những làng quê đáng sống, đáng quay về, đáng tìm đến. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp nông thôn vẫn còn khó khăn hạn chế. Nhiều địa phương chưa nhìn thấy những tiềm năng từ loại hình du lịch này. Vì chưa hình dung hết nên còn thiếu quan tâm, tạo điều kiện chăm chút hoàn thiện dần. Bên cạnh đó, không ít mô hình còn mang tính tự phát, sao chép lẫn nhau, thiếu khác biệt, thiếu gắn kết. Hoạt động quảng bá kết nối tư vấn chưa được định hướng. Cơ chế chính sách hỗ trợ chưa trở thành động lực để phát triển một ngành du lịch vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa mang giá trị xã hội. Trên tinh thần đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới, cụ thể như sau. Thứ nhất, đây là thời điểm quan trọng để thay đổi tư duy về tầm quan trọng và giá trị tích hợp của du lịch nông nghiệp nông thôn, một phân ngành của kinh tế du lịch. Vì vậy, cần xem xét chính thức đưa du lịch nông nghiệp nông thôn vào chương trình du lịch quốc gia để quảng bá và kích hoạt, góp phần làm phong phú hơn tài nguyên du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa các điều kiện xếp hạng, phân bổ nguồn lực, tăng cường vai trò tư vấn huấn luyện, đào tạo các chủ thể kinh doanh du lịch nông nghiệp nông thôn của cơ quan chuyên môn và các chuyên gia quan tâm đến du lịch nông nghiệp nông thôn. Thứ hai, vấn đề quy hoạch cần phải được quan tâm. Cần sớm đưa quy hoạch du lịch nông nghiệp nông thôn trong tổng thể quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia. Quy hoạch du lịch nông nghiệp nông thôn cần dựa trên tài nguyên nông nghiệp nông thôn, giá trị cảnh quan, các giá trị văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, nghề thủ công, văn hóa các dân tộc. Đây là tiền đề rất quan trọng để tổ chức bài bản loại hình du lịch giàu tiềm năng này. Thứ ba, phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị. Sử dụng hiệu quả và phát huy các giá trị truyền thống, tập quán sản xuất canh tác, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng gắn với chuyển đổi số. Trong đó, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc khác biệt, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao, tạo không gian đổi mới sáng tạo, hình thành sản phẩm mới, xanh và bền, gắn với xu hướng tìm về thiên nhiên, tăng tính trải nghiệm, trách nhiệm cho du khách, phát triển hài hòa, lấy cộng đồng làm trung tâm, là cơ sở phát triển sản phẩm du lịch. Thứ tư, tăng cường sự kết nối trong du lịch nông nghiệp nông thôn, hình thành các tour, tuyến, chất lượng, đa dạng và hấp dẫn. Đẩy mạnh hỗ trợ các cộng đồng nông thôn làm du lịch nông nghiệp nông thôn thông qua các doanh nghiệp du lịch lữ hành, hình thành các điểm đến vệ tinh với các trung tâm du lịch lớn nhằm giới thiệu lan tỏa những điểm đến ở nông thôn, đặc biệt là đối với khách du lịch quốc tế. Thứ năm, cần thay đổi cách thức quảng bá giới thiệu du lịch nông nghiệp nông thôn ở cả tầm quốc gia và địa phương, thúc đẩy chương trình quốc gia về xúc tiến du lịch nông nghiệp nông thôn. Thứ sáu, tháo gỡ các khó khăn về cơ chế chính sách để du lịch nông nghiệp nông thôn phát triển, đặc biệt là chính sách đất đai, thu hút đầu tư và du lịch. Bên cạnh đó, sự đa dạng và đặc thù của du lịch nông nghiệp nông thôn yêu cầu mỗi địa phương cần có chính sách hỗ trợ cụ thể dựa trên điều kiện của từng địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.